đều đã có đọc rồi. Quý vị ai đọc cái cuốn này rồi? Cuốn này Phan Tịnh. Nhưng mà quý vị có điểm này, có một số nguồn tin thì họ cũng nói trên mạng là quyển này là quyển giả, tại vì ở trong này có nói về Thái Thượng Lão Quân. Rồi cái thứ hai mà họ nêu lên cái quyển này giả đó là họ nói đó là khi mà ông Phan Tịnh pháp sư này ông kể là ông đi đầu tiên là đi cái cõi trời, rồi ông đi tại sao là ông đến là La Hán, rồi La Hán là cái cõi cao hơn, mà lên cái động La Hán rồi mà lại rồi sau đó mới lên cái cõi trời đốn sức, thì nó có những cái nó lộn xộn không giống như trời, hiểu thầy nói không? Thành ra cái chuyện này là bịa đặt hay là thiệt hay không, cái này rõ ràng tại cái này không phải là kinh Phật. Cái này cái ông Phan Tịnh pháp sư này là một vị tăng của Trung Hoa Dân Quốc. Quý vị nhớ năm 1949 thì Mao Trạch Đông đến thắng Trưởng Giới Thạch, và Trưởng Giới Thạch bỏ chạy ra ngoài đảo Đài Loan. Mà rất may là Đài Loan lúc đó vẫn còn một cái hòn đảo, và Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì nếu mà lúc đó chúng ta giữ được Phú Quốc thì giờ này chúng ta vẫn còn có cái hòn đảo Phú Quốc giống như Đài Loan. Nhưng mà lúc đó chúng ta bỏ Phú Quốc chúng ta chạy luôn, thành ra chúng ta giờ không còn cái gì hết. Do đó khi mà cộng sản nó vào chiếm Hoa Lục thì tất cả những vị sư nào là sư quốc gia, tức là của Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, của bên Trưởng Giới Thạch thì nó bắt đi cải tạo. Và quý vị nhớ trong thời gian từ 1949 khi mà Mao Trạch Đông cộng sản Trung Hoa chiếm được cái Hoa Lục, rồi họ lại bắt đi tất cả tăng ni mà coi như đi lao động cải tạo. Và những người này nhưng mà có lúc có địa vị trong xã hội, đó là những lãnh đạo mà Phật giáo thời đó, ngài Tu Thiền là ngài Phan Tịnh, thì cái ngày này đó nó cũng bắt ông phải đi trình diện để mà giao chùa giao chiền. Thì ngài giao hết tất cả cơ sở chùa chiền của ngài cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông hồi đó nó giống như Diệm Trọng vào Sài Gòn, thì nó kêu là nó bắt người ta đi kinh tế mới rồi họ tịch thu vài tài sản, thì bên kia nó kêu là cải cách văn hóa, à cải cách tôn giáo. Và nó bắt mấy ông này đi, thì ngài Phan Tịnh ngài trốn vào trong một cái hòn núi, ngài giao hết chùa chiền và ngài tu thiền trong đó. Thì trong một cơn tu thiền, ngày nhập thiền thì ngài lại bắt đầu được Đức Quan Âm Bồ Tát đến dẫn ngài đi để cho thấy thế giới cực lạc. Và Đức Quan Âm Bồ Tát sau lên cực lạc là Đức Phật A Di Đà gửi một thông điệp là cho ông Phan Tịnh pháp sư này là phải về cõi trời này. Ngài đi như vậy mấy năm trời mà chỉ là đi như tên bắn thôi, đi lẹ lắm, ngài tưởng chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng mà nó kéo dài ra gần 7-8 năm trời. Mà cái ngày Phan Tịnh pháp sư này đã xuất hiện tại coi như là Tân Java, tức là Singapore, để giảng một cái bài pháp. Và ngài đi Hồng Kông ngài giảng, thì lý luận của ông này là một người rất có uy tín, một vị sư của Trung Hoa Dân Quốc, tức là của bên Đài Loan, à, của bên tự do. Chúng ta đừng có làm tưởng chúng ta đừng bao giờ lên án người Trung Quốc, mà chúng ta chỉ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhớ nhau cái gì, người Trung Quốc gồm có nhiều lắm. Nếu mà người Tàu thì họ có gì? Tàu Singapore, Tàu Malaysia, Tàu Hồng Kông, Tàu Đài Loan, phải không quý vị? Còn chúng ta nó lên án người Tàu, chúng ta làm là lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, à, cũng như chúng ta lên án 3 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam, chứ ta không lên án tất cả những người Việt Nam, thấy không? À, thành ra bữa nay thầy khai triển cái này rõ ràng lắm, tại cái này nó mới xuất hiện năm 1967. Thành ra cái cuốn này được xuất, ông khi ông đi tới năm 73 ông về, ông ngồi thiền. Mà cái điều kỳ lạ là người ta lục lọi hết cái đạo tổng, những đệ tử mà biết như thầy của nào đó thì trốn vô trên núi thì ở, mà quý vị lục vô giúp center mà không tìm ra sư phụ cho tới 7-8 năm sau. Cái đó là cái điều kỳ lạ. Trong thời gian đó ngài lấy cái gì ngài sống? Thật ra những người họ phỉ báng chúng này đó, ổng là sát phàm mà ổng cũng phải ăn để sống, đúng không quý vị? À, thành ra vấn đề của nay thầy mổ xẻ cái vấn đề này quý vị lắng nghe, đây là một cái mà rất là hay. Nếu mà thầy mổ xẻ bằng kinh điển thôi, thầy không có nói gì bằng cái thầy lấy kinh điển của Phật để đo coi cuốn sách này đúng là sai. Cái này mới đem mổ xẻ này của kinh Thủ Lăng Nghiêm là có từ thời ngày Long Thọ rồi. Pháp môn Tịnh Độ là ngày Long Thọ, là tổ thứ 14 của Thiền Tông, mà ngài đã nói về trong cái những bộ kinh mà có thật hết. Bây giờ mời quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy khai triển cái bài pháp này rất quan trọng. Vì cái bài pháp này một cái người trong cái thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 20 mà đã đi đến cực lạc, mà một vị pháp sư nổi tiếng của bên Trung Hoa Dân Quốc thời Mao Trạch Đông, và ngày trốn vào núi, mà thầy ngày đi ngày kể lại khi ngày trở lại là ngày được qua bên Singapore ngày giảng. Và những cái cuốn sách của kinh này được phát hiện từ bậc tiếng Hoa ở bên Singapore, và sau đó những người Việt Trung Hoa mới dịch ra tiếng Việt. Hôm nay là lúc 2 giờ tôi cũng giảng về Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Phan Tịnh là đúng hay sai, giả mạo hay thật? Mời quý vị chắp tay lại niệm Phật để tôi bắt đầu một pháp thoại rất đặc biệt ngày hôm nay. Dạ. Sách này giới thiệu ngài Đại Pháp Sư Khoan Tịnh, người Trung Hoa dân quốc, sau khi Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục và tịch thu tất cả tài sản của ngài, tất cả những cái ngôi chùa, những cái gì già la mà ngài xây dựng, ngài rất người nổi tiếng trước năm 1949, và sau đó ngài phải bỏ trốn. Khi Mao Trạch Đông ra lệnh ngài phải lên trình diện đi cải tạo tư tưởng, giống như là Việt Cộng và Sài Gòn, thì Cộng sản Trung Quốc cũng vậy. Và ngài bỏ trốn. Ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, sau khi ngài trốn vào trong động đá, ngài ngồi thiền trong động Di Lạc, núi Củ Tiên ở thuộc về dãy núi Quế Lạc, nó thuộc về công xã Thượng Võng, huyện Đức Hòa, tỉnh Phước Kiến. Tỉnh Phước Kiến này là một cái tỉnh mà quý vị biết là nó, nếu mà đi qua khỏi bên kia là nó Đài Loan á. Phúc Kiến á, thành ra người Phúc Kiến và người Đài Loan nói tiếng lẫn nhau, quý vị có hiểu không? À, những người trong này là ai? Người Việt trúc vợ không? Người Việt không qua? Có, có biết mà. Phúc Kiến và Đài Loan là nó chỉ cách nhau có cái eo biển đúng không quý vị? Dạ. Đột nhiên, trong lúc ngài nhập định ngồi thiền, ngài được Bồ Tát Quan Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến ngài mất cả tôn tích không biết đệ tử. Nhập trong đó đệ tử mà hàng ngày để mà đem cơm đem nước cho ngài tự nhiên, vô tự nhiên. Tới cái ngày mà 25 tháng 10 âm lịch thì không biết ngài đi đâu mất. À, lúc đó người ta tưởng ngài té núi, ngài chết và được tìm. Lúc ấy Pháp Sư được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi thăm các cảnh giới, đi hết củ phẩm liên hoa, tức là từ trung phẩm, thượng phẩm và hạ phẩm. Hạ phẩm thì có ba bậc, trung phẩm có ba bậc, thượng phẩm có một bậc. Ngài đi tất cả từ hạ phẩm cho tới thượng phẩm là chín phẩm qua sen. Thời gian ngài tưởng dường như là một ngày một đêm, sau khi ngài về ngài kể lại. Nhưng khi về đến nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Ngài tưởng là một ngày thôi, mà ngài mất tích như vậy đó, là từ ngày 25 tháng 10 năm 1967. Mà ngài nói thì tưởng tượng giống như một ngày một đêm, tức là 24 giờ. Mà tính ra khi mà ngài trở lại nhân gian á, lúc người ta tìm thấy ngài ngồi thiền á, là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Dạ. Đi nghĩa là như vậy, chạy ra đã trên 6 năm, 5 tháng trôi qua. Thoạt nghe thì như là vượt ra ngoài cái thí chuẩn thượng thượng tình, khó mà lý giải được. Có câu nói trên trời một ngày, dưới này vài năm là vậy. Cũng bởi không gian của vũ trụ không giống, khái niệm thời gian cũng có khác. Người có chút ít hiểu biết, chút ít hiểu ít về Phật học, ít lý nhận ra được. Thế gian lúc ấy không thấy dấu tích Pháp Sư Khoan Tịnh đâu. Những đệ tử thân tín của ngài đổ xô đi tìm, tưởng là công an của Mao Trạch Đông đã bắt ngài đi thủ tiêu. Họ cho tiền cho bạc để mà hối lộ, để tìm coi các đại tù có danh sách ngài đi trong các trại tập trung cải tạo hay không. Nhưng mà không có. Tăng tụng cả chùa, tìm khắp cả núi, có người thì nói ngài bị té các động, hàng trăm cái động lớn có nhỏ có, vẫn không thấy tung tích của Pháp Sư Phan Tịnh. Thậm chí huy động cả đội trục vớt, đội cứu nạn bãi biển, cứu hỏa thác gần vẫn không thấy. Một số thiện tín nhiệt thành còn tuôn ra các huyện thành, các chợ Tiền Châu, chợ Hạ Môn, chợ Phước Châu, chợ Nam Bình tìm kiếm. Còn gửi thơ nhờ các tỉnh huyện lân cận như huyện Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Xuân, huyện Đức Hóa, huyện Phước Thanh, lăn xăn cả mấy năm dài mà vẫn không có tin tức gì vị hòa thượng đạo cao đức trọng này. Thế rồi mọi người đều nghĩ Pháp Sư đã viên tịch, trong lòng thương tiếc vô cùng. Thật ra từ đầu đến cuối Pháp Sư chưa hề rời khỏi động Di Lạc nửa bước.
do được Phật hộ dùng thể để trong rồng những 6-7 năm rồng mà không bị phát hiện, không bị nhục hư, cũng không rõ là được giấu ở đâu, rất có thể giấu ở một dạng không gian khác. Về đến này có các cư sĩ ở đây xác minh được như cư sĩ Trịnh Tú Kim chẳng hạn. Suốt quá trình dẫn bước đến đất Phật Tây Phương cực lạc này, không thể sánh với bất kỳ một cảnh giới nào trong vọng được. Ngài là một vị tâm tác đạo, không hề nói chuyện thiêu đặt. Ở Trung Quốc thời đó, trước khi Mao Trạch Đông chiếm vào Trung Hoa Lục, Ngài là một vị nổi tiếng ngang hàng với Hòa Thượng Tiêu Hóa và Ngài Thượng Tịnh Không bây giờ, đúng không quý vị? Thành ra không thể mà coi thường Ngài được. Ngài không giọng nữ, còn cũng chẳng cần giọng nữ làm gì. Hơn nữa, cảnh giới mà Pháp Sư thấy được không hề giống cảnh giới nào của Thiền Định đã thấy. Mà cả cảnh giới mà Thiền Định thấy cũng chẳng nên đem ra tiết lộ, nếu không Tam Bộ Thiên Long và cả Thiên Ma nữa cũng có thể đến quấy nhiễu được. Đằng này Pháp Sư đã nhận chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, nên mới công khai dám đem chuyện mắt thấy tai nghe trong các cảnh giới của chính phẩm Ba Sen nơi thế giới cực lạc Tây Phương mà chi tiết trình bày. Cái điểm này quý vị cần để ý. Những người mà chết đi sống lại rồi đó quý vị, mà thiệt đó, họ không bao giờ họ dám nói một cái gì hết á. Họ rất là sợ. Họ rất sợ. Tại vì dưới hậu quan nên mày nói là mày chết. Thành ra họ nói. Còn cái này là được lệnh của Đức Phật A Di Đà. Vì lúc đó quý vị biết, Mao Trạch Đông nó lên giết coi như rất nhiều người đó là của Trung Hoa Dân Quốc, giết hàng mấy triệu người, đốt sách, rồi coi như là cách mạng văn hóa, là coi như phá hại triều triền. Thành ra Trung Quốc là một cái nước có trên cả gần cả tỷ người. Thành ra lúc đó Đức Quan Âm về lòng từ bi, Ngài mới cho người ta biết có thế giới cực lạc để cho một vị Phật sư nổi tiếng. Tôi nói thí dụ như bây giờ ngang hàng với Hòa Thượng Tịnh Không, mà ngày nào mà Ngài tự nhiên Ngài mất tích chừng 7-8 năm rồi Ngài trở về, Ngài nói cho những người trong Tịnh Tông một hồi thì cái niềm tin người ta đang không có gì đó. Thành ra đó là những cái gì bây giờ đi. Phàm những người học Phật đều biết tội đại giọng ngữ phải xuất địa ngục vô gián, khó mà có ngày ra. Vì thế mà những gì Pháp Sư diễn thuật về thế giới cực lạc mà Ngài thân hành bức tế là chuyện xác thực ngàn vạn lần. Có tam giới thần tiên, tám bộ thiên long làm chứng. Ngoài cái thế giới ta đang sống có một thế giới cực lạc mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đều là thực có. Phật Tịnh Đại Pháp Sư là một chứng nhân sống về diện ấy. Bút giả cư sĩ Lưu Thế Hoa căn cứ lời kể mà ghi lại công bố cho thế gian, vừa để quảng pháp, vừa để củng cố niềm tin, vừa hiện chư vị độc giả dốc tin Phật pháp, một lòng niệm Phật, một lòng hành thiện, cùng bước lên thế giới cực lạc. Thì ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị thấy ma nó có khả năng, ma thôi. Hồi xưa tôi biết quý vị đi mà những cái vùng mà vô nhà ngang những bụi tre đó, ma nó có khả năng nó nhốt một cái người nào trong cái bụi tre đó mà đi tìm hoài không ra, tới khi mình dẫn con chó rồi đánh chôn cái bỏ ra thì cái người đó mới lòi ra. Ma mà nó còn giấu được thì Quan Âm Bồ Tát Ngài có thể giấu cái nhục thân của Ngài qua đời này được không quý vị? Tại vì Trung Quốc khi mà Ngài mất tích, Trung Quốc nó sẽ nghĩ Ngài đi, nghĩa là lập cái tổ chức kháng chiến, hoặc Ngài chạy theo coi như trưởng giới thần. Do đó Ngài là một vị lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng, do đó nó phải tìm. Do đó là nhờ cái thần lực của Đức Quan Âm, và Đức Quan Âm Ngài thần thông trăm ngàn lần những con ma mở các bụi tre, bụi dừa, nó có gì đồng ý không? Họ có thần lực, họ giấu được. Thành chỗ này tôi khai thị cái gì nghe từ này đó. Tây Phương Cực Lạc thế giới du ký, lắng nghe đại sư Thích Quan Tịnh khẩu thực và cư sĩ Lưu Thế Hoa hoàn chỉnh và ghi lại một câu chuyện người xưa chưa hề nói, vang động ngàn xưa, chói lọi ngàn sau. Một câu chuyện do chính vị cao tăng thân hành đến nơi, được thấy, được nghe và diễn nói lại. Tôi xin nói sơ lịch sử của Quan Tịnh Đại Pháp Sư. Ngài ra đời lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 7 năm Giáp Tý 1924. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi quý vị? 90 mấy tuổi, 98 tuổi rồi, nhà coi như là 99 là tuổi ta 99. Ngài ra đời trong một căn nhà ở số 140 Đại Lộ Thành Quan, Trấn Đông, thuộc huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến. Tức là người ta nói về cái lý lịch ngài là có tên tuổi, có địa chỉ, mình người Việt mình không biết, nhưng mà người Hoa người ta biết nha quý vị, nhớ nha. Là một hộ cư sĩ Phật giáo họ Phan. Cái đêm ngài sinh ra chân trời đông tây hai hướng ánh vàng sáng chớp. Khi ngài sinh ra thì ở cái phương đông đó là ánh vàng hào quang sáng chớp liên hồi cả một cõi đất nơi ấy như vàng rồng óng ánh vinh diệu. nên lấy đó đặt tên Ngài là Phan Kim Vinh, vì Ngài là họ Phan. Mà Ngài sinh ra trong cái đêm đó thì ở hướng Tây, là hướng Tây Phương á, và rực hết, chiếu ở lúc lắm cả đêm. Ba má Ngài mới đặt tên là Phan Kim Vinh, tức là một cái người mà làm cho chinh hiển dòng họ, nghĩa là sinh ra mà tự nhiên cả bầu trời ở phía Tây này nổi lên vàng ánh. Lúc nhỏ không học nhưng tư chất thông minh vượt thường, 7 tuổi đã rời nhà tập tu ở chùa Giáo Trung Phước Kiến. 7 tuổi ta vào chùa đủ gì, căn cơ không phải nhỏ đâu. 15 tuổi chính thức phụ tóc quy y với Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Đệ tử của Ngài Hư Vân là nội thiện không có gì? Nội thiện đó. 17 tuổi thọ phụ tóc tại chùa Nam Hoa, Quảng Đông. Thường thường đó, những người mà phải giỏi đó thì mới là dưới cái 14 dưới 20 tuổi mới được thọ đại giới, mà Ngài đó mới 17 tuổi mà thọ đại giới. Mà cái gì chứ Ngài được Ngài Hư Vân cạo đầu truyền sa di à, rồi Ngài thọ đại giới ở tỉnh Phúc Kiến lúc 17 tuổi tại chùa Nam Hoa Quảng Đông, lại thọ chánh nhãn pháp tạng với thầy Hư Vân đại sư. Chánh nhãn pháp tạng tức là Ngài đại sư khai thị cho Ngài mở được con mắt, nghĩa là Phật tánh đó quý vị, mở nhãn pháp tạng. Đức Phật này nói ta có chánh pháp nhãn tạng à, nay truyền cho Ngài. Tự nhiên An An cái gì nhớ, Ngài được Lão Hư Vân Hòa Thượng khai thị pháp tạng, mở con mắt thứ ba tại núi dân cư Giang Tây, là người truyền căn đời thứ 18 của tông Động Dân, từng làm trụ trì một số chùa ở Phước Kiến như chùa Đế Bình. Ngài làm trụ trì chùa Thủy Liên, trụ trì chùa Thiên Phật, trụ trì chùa Năng Nhân, trụ trì chùa Khai Bình, trụ trì chùa Bạch Tà, trụ trì chùa Tam Hội. Biết thế mà thượng nghèo không coi bao nhiêu chùa đó quý vị. Lúc trụ trì ở chùa Tam Hội thuộc huyện Thiên Du, tỉnh Phước Kiến năm 1980, Ngài bắt đầu tỏ thiền. Năm 1960 chứ, Ngài bắt đầu tỏ thiền từ ngày 23 tháng 12, ngồi riết tới 29 tháng 12 mới xả, tổng lại là 6 ngày rưỡi. Ngồi thiền mà 6 ngày mới xả ra là một cái thánh tăng, Phật tăng quý vị. 6 ngày, ngày nhập định là mới thả. Làm chấn động cả huyện Thiên Du, lúc bấy giờ thiện tín quy y đến Ngài có hơn 3.000 người khi nghe Ngài ngồi thiền một lần, là một tuần lễ mới xả thiền. Đến năm 1962, đến khi đến New York, năm 1982 đến New York làm hành khước tăng Thiên Du Phật Pháp, đã từng lưu trú lại làm việc tại Giáo hội Phật giáo Bắc Mỹ và được mời làm hội trưởng danh dự Giáo hội Phật giáo San Phan, Mỹ Châu, chùa Nhã Na, chùa Quảng Âm Nhân Dân, đúng là một vị nho tăng đắc đạo, đạo cao đức trọng. Đại Pháp Sư thuyết giảng tại núi Nam Hải Phổ Đà, Tân Giao Ba vào ngày 4, vào tháng 4 năm 1987. Chưa vị Pháp Sư, nghe đây nè, lúc này là ổng về rồi đó, ổng về lại năm 73 là ổng giảng tại Singapore, rồi ổng giảng tại nhiều nơi, mà khi mà ổng giảng tại Tân Giao Ba lần thứ 3 đó là năm 1987, lời nói ổng nè, Pháp Sư Phan Tịnh Thanh Văn Toàn này nói, chưa vị Pháp Sư, tức là trong buổi lễ đó có nhiều những cái vị hòa thượng đạo cao, chưa vị đại đức, chưa vị cư sĩ, kính chào tất cả chư vị. Hôm nay chúng ta có đủ Phật duyên cùng hội tụ một chỗ tại đây, cũng là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ. Vô số kiếp về trước, đó là nhân duyên kiếp rồi và quá khứ nhiều kiếp. Chúng ta đã tạo, hôm nay mới có thể gặp nhau trong pháp hội nơi đây. Câu chuyện mà tôi sắp nói đây là quá trình bản thân tôi thân hành dấn bước đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi sẽ trình bày cảnh kể những cảnh giới tình hình được thấy, được nghe trong thế giới Cực Lạc cùng chư vị. Tôi sẽ nói thành năm phần như sau. Thứ nhất, tôi đến thế giới Cực Lạc bằng cách nào, với nhân duyên gì mà có thể đến đấy nơi được. Thật ra thì tôi giết thế giới Cực Lạc trước sau dọn dẹp chừng 20 tiếng đồng hồ trong ý nghĩ tôi lúc đó. Thế mà khi tôi trở về thế gian này sau lại, tôi đã trải qua hơn 6 năm, 5 tháng dài. Thứ hai, trên lộ trình tôi đến thế giới Cực Lạc, tuần tự ghé qua những địa phương nào, kể thì có Đông La Hán. À, cái chuyện này tự nhiên là ổng nói đến Động La Hán. Thành ra đầu tiên ổng đến cái Động La Hán là chỗ này người ta cũng phỉ bán nè. À, Động La Hán làm sao mà đầu tiên mới lên các cõi trời trước chứ, cõi trời dục giới, 6 cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới, rồi sau đó mới lên tới coi như là vô sắc giới, rồi cõi trời vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tự nhiên ổng nói là ổng đến cõi ở Động La Hán trước, rồi từ Động La Hán ổng mới đến trời Đau Lợi. Ở đâu đó những cái người mà họ lên đâm kinh họ nói là sai cái gì lắm nghe nè. Tại sao người ta nói sai? Vì đầu tiên cái La Hán là La Hán cao hơn cái trời đâu quý vị, cao hết, mà tại sao ổng lại lên cái Động La Hán trước đến nghe? Kế thì tôi kể nè, tôi đến đâu? Đầu tiên tôi đến Động La Hán, rồi sau đó tôi đến trời Đau Lợi, rồi kế là trời Đấu Sức, rồi đến ba địa điểm chính của thế giới Cực Lạc: hạ phẩm Liên Hoa, trung phẩm Liên Hoa. Ghi nhận rằng mỗi phẩm Liên Hoa lại chia làm ba phẩm thượng, trung và hạ, cho nên hợp thành là chín phẩm Liên Hoa. Tôi sẽ nói cùng chư vị thật cặn kẽ cảnh giới của ba địa điểm trên ấy như thế nào. Thứ ba, tôi sẽ nói về tình hình giảng sanh và chín phẩm Liên Hoa như thế nào. Nói cách khác nghĩa là tôi sẽ nói cách tu trì như thế nào để được công quả như thế nào của chúng sanh trong thế giới Ta Bà này, mà định đoạt sẽ được giảng sanh vào phẩm nào trong chín phẩm Liên Hoa ấy, và tình hình sinh hoạt thực tế của chúng sanh trong mỗi phẩm Liên Hoa như thế nào. Thí dụ, đặt trên thân hình, màu sắc, y phục, ăn uống, nghỉ ngơi, độ cao, độ lớn của chúng sanh trong từng phẩm Liên Hoa như thế nào, tôi sẽ mắt thấy tai nghe và kể cho quý vị biết. Thứ tư, tôi sẽ nói về phương pháp tu trì của chúng sanh trong nước Cực Lạc như thế nào, nói dễ hiểu hơn, tức là chúng sanh. Chúng ta nãy giờ không có bắt thầu. Còn bắt cái đó như vậy, mấy chị thầy đã không có thầu. Nãy giờ có ai bắt máy nào?
Không sao thầy, để con...
Con lấy cái đó ra.
Lấy cái đó ra rồi con...
Như vậy thầy sẽ bấm tiếp khúc này thôi. Tức là tôi nói tới cái phần thứ tư là phương pháp tu trì. Nếu thầy chưa bấm, tại vì nãy thầy bấm nó còn ăn. Sao tại sao mà nó để là khen nó của Gorison? Như vậy là nó phua đầy rồi. Nó đầy nó sách đau. Con lấy con chuyển qua thầy không biết nó tới hồi nào. Thầy có mở ra thầy giảng. Quý vị thấy đúng là ba chứng không? Thầy nó đầy quá. Mà cái ông Thiệt Tự này mỗi lần mà tôi giảng xong một bài là ông lấy ông thâu mà bữa nay ba chứng. Quý vị thấy ông giảng gì kinh. Kinh mà thầy Phương Cực Lạc Ma nó cũng không muốn quý vị nghe. Thấy không? Sư quốc danh nó đánh phá tôi không chừng mà ma quốc danh nó cũng phá nữa. Sư quốc danh nó phá đã kỳ rồi mà ma quốc danh nó còn phá tôi nữa. Cái gì thế là sáng mái bóc niệm Phật á thì cả cụt cả đuổi đục vô mái đầu cuộc sống. Cái gì thế đó có ma trước đâu, làm kia mà giảm gì cái này để cứu được biết bao nhiêu người. Tôi bấm rõ ràng mà thế là tôi bấm được nó rồi, phù này rồi đi. Cái ta thứ năm nó coi nó được bao nhiêu, ngắn phải không? Thì con bấm con bỏ vô trong cái gì đi. Con trả cái máy lại cho thầy thâu tiếp. Cái này nó quan trọng lắm. Tại vì cái này là nhân chứng lịch sử. Mà quý vị nghe cái bài này chưa có ai khai thị, mà tôi đang dùng kinh điển để tôi khai thị trong này, người ta diễn lên lý do là ông này nói trật. Thấy không? Đã nói đầu tiên đến cõi trời tứ thiên dương, rồi ghé cõi trời rồi đau lợi là dạ ma đối xích, rồi ông giảng nó tự nhiên tới động La Hán trước là đặt lên. Thành ra những người họ dùng cái đó để mà họ phát cái này là giả, là do một cái người qua tự đặt ra cái này. Nhưng mà tôi bữa nay quý vị nghe coi, tôi chưa nói là đúng sai, nhưng mà sau này tôi sẽ đem kinh tại sao mà ông nói cái chuyện mà động La Hán trước. Thành ra có những cái điểm mà người ta, rồi ở trong đó có những điểm mà sau này người ta đem về người ta bác, ta nói là ông nói cái bánh xe lớn ở cái tỉnh Phú Kiến đó. Mà trên này cái bánh xe mà nói trong kinh là bánh xe lớn kia cái bánh xe đó. Mà trong đó qua xe nó lớn bằng cái tỉnh Phú Kiến đó. Nó thành ra những cái điểm mà quý vị phải để ý. Nếu mà ngài Phan Tịnh Pháp Sư này ngài nói sai hay đúng thì chúng ta chờ thầy đem kinh điển ra. Thầy chỉ đem kinh điển ra để thầy so lại những cái gì ông thấy có đúng như kinh điển của Phật hay không. Tụi con đau lốt hết cái đó là con trả lại cái máy cho sư phụ. Thế là nó bị full memory. Tức là sáng giờ ngày 3 tới giờ thì giảng 5 trác rồi. 5 trác thì mỗi trác tiếng mấy nó đầy. Nó không có chịu nổi. Mỗi một phần một bài pháp được 2 tiếng 2 tiếng. Mà giảng 2, 4, 6, 8 được 10 tiếng rồi. Nó over. Con xê vô cái phao nào đây đi anh, thấy không?
Dạ, con tải vô cái máy trước rồi con.
Quý vị cố gắng nghe đi, cái này nó rất là hay. Tại vì khi mà tôi phân tích bằng kinh á, quý vị đừng có tin là đúng sai. Quý vị chỉ nghe thầy phân tích thôi. Cũng giống như khi mà ông Thích Nhật Từ ông nói với Chúa Lương Nghiêm không có ngài Tịnh Không là dỗ không học mà kia, thì thầy không nói đúng sai, nhưng mà thầy dùng cái trí huệ của thầy để thầy phân tích thì quý vị sẽ thấy là tự động quý vị không đúng sai. Còn cái này cũng vậy, cái này thầy phải phân tích ra. Quý vị nghe đi dự pháp tu nhiều, nhưng mà lâu nay những cái chuyện Tây Phương Cực Lạc là chưa có người nào trong cái thế hệ đàn ông này giữ cuộc sống nha, cái gì là nó rất là quan trọng. Thì chúng ta cần một nhân vật chân chính sống. Có 5 trác nữa con nha. Có cái tác thứ năm là nó bị nửa chừng, nó đứng không biết lúc nào thầy biết, tình cờ thầy liếc xuống thầy không biết. Thì sau đó để nghiên cứu lại là lấy.
Thưa thầy, bây giờ ông cắn ở nước nào?
Ông ở nước nước Singapore, những nước Đài Loan, những cái nước mà thuộc về Trung Hoa Dân Quốc ấy, chứ không phải là Trung Hoa Cộng sản. Xong hả con, để thầy bóc về đi chứ. Nó xưa là vô hết nha. Thì còn nếu mà con làm cho xóa hết cái mà năm bài của thầy hồi qua tới giờ là đem câu xấu con luôn nè. Giờ bây giờ để thầy bóc về. Xua nha, xua chưa?
Xua chưa kìa, xua. Chắc không?
Xua rồi, chắc rồi. Xua rồi, để thầy bóc về hết hết vậy. Không còn cái máy nào thứ hai đâu nha. Thì hát qua đây năm bài đó là coi như trùi rủi hết rồi nè.
Giống
như Canada, chỗ này luôn. Tại vì tôi cực khổ, tôi mở pháp tu này để thư giãn ra đây mà tự nhiên cái gì làm xong bất ngờ chết anh nha. Con nó xua chưa để thầy bóc số ạ? Năm tác chắc chắn đâu. Rồi bây giờ tôi mở tiếp. Nếu là coi mà tối về con nghĩ thầy nghĩ mất chắc chắn chừng 50 phút chỉ là thôi chứ không nhiều đâu. Mất rồi. Mà có một đoạn nó cũng không có liên tục, người ta hiểu. Bây giờ nghe tiếp, tôi sẽ nói về phương pháp tu trì của chúng sanh ở nước Cực Lạc như thế nào, nói dễ hiểu hơn, tức là nói chúng sanh của từng phẩm một, tức là những người lên đó không phải là thành phẩm mà còn phải tu, đúng quý vị, tu từ hạ phẩm lên trung phẩm, trung phẩm lên thượng phẩm.